Hướng dương, đóa hoa mặt trời.
Qua truyền thông, tôi biết được em. Đóa hoa hướng dương của các em mù đã lâu. Rất may mắn, tôi gặp được em tại văn phòng thư viện tạm trú ở số 5 Nguyễn Đình Chiểu, quận Nhất. Đôi mắt to với khuôn mặt phúc hậu, giọng nói ấm áp của em cứ thu hút sự chú ý của tôi. Và rồi, bước đi của đôi chân em làm tôi nhói lòng khi biết tai nạn xe lửa đã cướp mất vĩnh viễn đôi chân của em. Vượt lên số phận, em đã làm được điều phi thường mà ít ai nghĩ tới. Đó là thành lập thư viện sách nói dành cho người mù. Tôi may mắn hơn rất nhiều người là được góp một phần nhỏ bé cùng em và các bạn tình nguyện viên tham gia đọc sách nói. Với tôi, em hướng dương của chị, luôn chân thành, tình cảm, quan tâm, chăm sóc, hỏi han tới công việc, sức khỏe, gia đình của tôi. Trong những lúc nghỉ giải lao, em hỏi tôi đọc có mệt không, chăm sóc từng cái khăn, cái cốc nước cho tôi thấy thương lắm. Một điều thú vị là em rất hài hước, cười thật sảng khoái, vô tư. 19 năm thư viện sách nói Giang Truân đi ở đậu ở nhờ thay đổi địa điểm. Khi được Ủy ban Nhân dân thành phố giao cho miếng đất 18B Đinh Tiên Hoàng, quận Nhất để vận động tài chánh xây dựng thư viện sách nói, em đã như trút được bao nhọc nhằn đeo đẳng bấy lâu nay. Sự vui sướng của em hiện lên trên khuôn mặt phúc hậu, làm ai cũng nức lòng vui lây không diễn tả được. Ngày khánh thành ngôi nhà mơ ước đã đến vào năm 2017. Em mừng đến nghẹn ngào, nói trong nước mắt làm ai cũng xúc động. Vui quá, từ nay ta hết sống kiếp lang thang rồi. 20 năm, thư viện sách nói dành cho người mù đã có trụ sở mới khang trang. Guồng máy bắt đầu hoạt động thì tin sét đánh ập đến. Làm tôi không tin đó là sự thật. Hương Dương đã ra đi sau một tai nạn giao thông. Trời ơi, sao lại? Sự thật phũ phàng quá. Em ra đi để lại bao nỗi đau trong lòng mọi người. Nước mắt mọi người rơi thật nhiều để tiễn biệt em về với đất mẹ. Hướng Dương ơi, em đã dành trọn đời mình cho sự nghiệp gieo kiến thức cho các em mù rồi. Việc còn lại để các anh chị em làm tiếp, làm mãi và phát triển hơn nữa như mong ước của em. Em hãy yên lòng an nghỉ em nhé. Yêu em và thương em thật nhiều. Vĩnh biệt em. Đoá hoa hướng dương luôn tỏa nắng của mọi người. Hồng Hà, giáo viên, người đọc của thư viện sách nói hướng dương dành cho người mù.
Nhớ hướng dương.
Tôi biết Hướng Dương khi Hướng Dương còn đang là một cô sinh viên xinh tươi và tài năng. Đó là năm 1991. Hướng Dương vừa tròn 20 tuổi và giành giải cao nhất trong cuộc thi Giọng Thơ Hay tại Nhà Văn hóa Thanh niên thành phố Hồ Chí Minh, mà tôi là người tham gia tổ chức và dẫn chương trình. Từ đó, hai anh em có nhiều dịp gặp gỡ, cộng tác với nhau trong nhiều chương trình, như chương trình Thiếu Nhi, chương trình phát thanh học đường của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Tôi và Hướng Dương đóng vai anh, chị phụ trách đội. Khi ấy Hướng Dương đã bình phục sau vụ tai nạn khủng khiếp, làm Hướng Dương mất đi đôi chân. Nói là bình phục, nhưng có những ngày đến tham gia chương trình, Hướng Dương phải nén đau đớn bởi vì mõm xương cụt vẫn tiếp tục phát triển, đâm vào da nhức nhối. Lúc đó đài lại chưa có thang máy, nên Hướng Dương phải leo thang bộ qua 2 tầng lầu. Nhưng dù đi lại khó khăn trên đôi chân giả, dù đau đớn nhưng không bao giờ thấy Hướng Dương kêu ca. Ngược lại, phòng thu của đài luôn tràn ngập tiếng cười của Hướng Dương. Tôi rất cảm phục Hướng Dương ở nghị lực, niềm lạc quan, đặc biệt là sự cống hiến của Hướng Dương. Qua thư viện sách nói, mọi người đều biết đến những đóng góp thầm lặng của Hướng Dương để đem ánh sáng tri thức đến với những người khiếm thị bị nhiều thiệt thòi trong xã hội. Nguồn ánh sáng lung linh ấy được thắp lên từ sáng kiến và tấm lòng nhân ái của Hướng Dương. Trọng Thanh, biên tập viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, tình nguyện viên đọc sách nói.
Duyên.
Không phải tự nhiên chúng ta gặp nhau trong cuộc đời này. Tôi đã có duyên khi gặp chị. Chỉ một thời gian ngắn thôi, nhưng tôi đã học được nhiều điều từ chị. Thái độ làm việc, những kỹ năng, kỹ xảo để làm tốt công việc. Tôi không phải là người làm trong ngành phát thanh, nên cách phát âm, ngắt hơi như thế nào, diễn cảm như thế nào, sự hướng dẫn của chị rất quan trọng và bổ ích đối với tôi. Nhưng giờ thì không được nữa rồi. Không còn được nghe giọng nói tình cảm của chị. Không còn những buổi rong ruổi khắp Sài Gòn cùng chị. Không còn cơ hội được đi cùng chị lên những bậc thang. Chị là một phần quan trọng trong cuộc đời tôi. Mong rằng sẽ có duyên gặp lại chị. Lúc đó sẽ vui lắm chị nhỉ? Bình an và hạnh phúc chị nhé. Võ Xuân Hùng, giảng viên trường Cao đẳng Giao thông Vận tải thành phố, tình nguyện viên đọc sách nói.
Một tấm gương sáng.
Hướng Dương, một tấm gương sáng cho mọi người, trong đó có tôi. Hướng Dương đã giúp tôi hiểu thế nào là giá trị của cuộc sống. Bạn cũng là người giúp tôi đến với người mù, giúp tôi biết thế nào là công tác từ thiện. Những lúc chán nản trong cuộc sống, bạn cho tôi tấm gương vượt qua nghịch cảnh cuộc sống. Bạn có nghị lực phi thường và đã làm được nhiều điều có ích cho đời. Đã vượt qua những lúc buồn chán để lạc quan hơn với đời và hiểu được một điều là không phải làm gì thật to tát mới là có ích cho đời. Chỉ cần cố gắng làm những việc nhỏ cũng đã góp phần giúp ích cho đời. Hương Dương mất đi là một mất mát lớn đối với thư viện sách nói. Tuy vậy, bản thân tôi tự hứa sẽ tích cực hơn trong công việc đọc sách. Có lẽ không chỉ mình tôi mà các tình nguyện viên sẽ làm tốt những công việc mà bạn còn dở dang chưa làm được. Hãy ngủ ngon nhé Dương. Tụi mình sẽ làm tốt mọi công việc mà bạn để lại. Vĩnh biệt bạn. Hoàng Trung Nghị, bạn học ở Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, tình nguyện viên đọc sách nói.
Người thắp sáng tình yêu.
Hương Dương ơi, dì hai về muộn, sắp đến 49 ngày, hết 7 thất của con rồi. Nhìn chân dung xinh đẹp vui tươi của con, dì biết con đang rất an nhiên tự tại ở một cõi giới rất cao, rất đẹp, rất trí tuệ, đầy tình thương. Nơi đó con đang chuẩn bị để trở về thế giới này với một nhiệm vụ cao cả, giúp cho nhân loại vơi bớt khổ đau, hạnh phúc và tiến hóa hơn. Ở xứ Mỹ xa xôi, nghe tin con ra đi đột ngột, dì đã chấn động cả tâm can, rất buồn và rất tiếc. Nhưng rồi tĩnh tâm lại, dì biết nên không than khóc mà phải hãnh diện vì con. Nguyễn Hương Dương, người đi về phía mặt trời, người thắp sáng trí tuệ cho các trẻ em mù, người thắp sáng tình yêu cho nhiều thế hệ, người nêu tấm gương cao cả về sức phấn đấu trên cả tuyệt vời, sự hiểu biết Phật Pháp, nhân quả và tình thương bất tận dành cho trẻ em mù. Sẽ mãi mãi nhớ về Nguyễn Hướng Dương, một tấm gương sống đẹp, một cuộc đời nhiều ý nghĩa, ảnh hưởng đến nhân cách, sống vị tha cho nhiều người. Thương con nhiều. Ngô Thanh Loan, giám đốc công ty du lịch Làng Tre Mũi Né. Tái bút. Với tư cách là một người từng sát cánh với thư viện sách nói từ những ngày đầu, tôi mong muốn thư viện sách nói dành cho người mù sẽ được gọi là thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.
Sứ mệnh của chị.
viết cho chị yêu thương.
Như định mệnh chị nhỉ? Chị em mình chỉ vừa ngồi trò chuyện với nhau hôm trước, mà hôm nay chị đã đi rồi.
Cả cái chương trình đó.
Cuối cùng, ngày phát sóng lại là ngày tiễn chị ra đi.
Những lời cuối của chị, sự ân cần quan tâm đó, chẳng bao giờ em có thể quên.
Có lúc nhớ chị, nhớ lại những khoảng thời gian gắn bó với chị và thư viện. Em tự hỏi, có phút giây nào trong cuộc sống mà chị dành sự quan tâm cho chính bản thân mình, chứ không phải là mọi người xung quanh hay chưa?
Trong cuộc sống, mỗi người đều có sứ mệnh của mình. Chị của em, với nụ cười lạc quan phúc hậu và cả cái tên Nguyễn Hướng Dương, dường như đã được sắp đặt cho sứ mệnh truyền cảm hứng bằng ánh sáng tri thức đến cho người khiếm thị.
Mà nói vậy đúng, nhưng chưa đủ chị nhỉ? Bởi thực tế, cảm hứng mà chị lan tỏa đã vượt rất xa giới hạn của cộng đồng người khuyết tật rồi.
Ngài đưa chị đi, nắng tỏa vàng rực rỡ. Đâu phải không có lý do.
Đóa Hương Dương rạng ngời.
Người con của Phật, chị đã hoàn thành sứ mệnh và bay về phía mặt trời. Di sản của chị để lại sẽ mãi còn đó, như tia nắng mặt trời, tiếp tục sưởi ấm trái tim những ai từng biết và yêu thương chị. Tiếp tục là nghị lực sống dương lên cho những ai cần chị.
Mãi nhớ về chị và sẽ không khiến chị thất vọng đâu.
Cảm ơn chị vì đã luôn tin tưởng và âm thầm trao cơ hội cho em.
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 5 năm 2018. Ngọc Hiếu, tình nguyện viên đọc sách nói, biên tập viên Đài Phát thanh thành phố.
Người nâng bước chúng em trên đường học vấn.
Kính thưa chư ni sư tịnh xá Ngọc Phương, các cô chú của quỹ từ thiện sách nói cho người mù, cha mẹ thân bằng quyến thuộc, bạn bè thân thiết của chị Hương Dương. Con vô cùng xúc động khi hôm nay được đứng ở đây để nói lên những tình cảm và lòng biết ơn của mình đối với chị Hương Dương trong lễ tưởng niệm 49 ngày mất của chị. Có thể nói, con là một trong những người mù thật may mắn khi đã được gặp chị Hương Dương từ rất sớm. Sau khi bị mù hai mắt do một chứng bệnh ngặt nghèo, thì con đã được gặp chị Hướng Dương lần đầu tiên ở trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu. Khi đó, chị Hướng Dương lần đầu tiên đến trường để đọc truyện, đọc sách cho học sinh mù nghe trong các giờ trống tiết hay giờ ra chơi, và con đã mạnh dạn xin chị đọc cho nghe tiếp bộ truyện Không Gia Đình. Đây là một bộ truyện mà con đang được chị gái đọc cho nghe. Con rất thích, nhưng chị con phải đi làm xa nên không đọc tiếp được. Và chị Hương Dương đã nảy ra ý tưởng là đọc thu âm bộ truyện này vào băng cassette để nhiều bạn học sinh mù khác cũng được nghe. Những cuốn băng sách nói từ tấm lòng yêu thương của chị Hương Dương đã đến với người mù như vậy đó. Và thư viện sách nói dành cho người mù do chị Hương Dương thành lập vào năm 1998 đã chính thức mở ra một kỷ nguyên mới về học vấn và tri thức cho người mù Việt Nam. Sách nói có thể nói như một cuộc cách mạng giải phóng người mù thoát khỏi sự ràng buộc trong việc tiếp cận nguồn tài nguyên tri thức nhân loại. Nhờ có chị Hướng Dương và thư viện sách nói mà đã có 144 sinh viên mù đã tốt nghiệp đại học cao đẳng, 4 sinh viên mù đậu thạc sĩ, có công ăn việc làm ổn định. Thư viện sách nói và chị Hướng Dương đã và vẫn đang nâng bước cho học sinh sinh viên mù và tất cả những người mù ở Việt Nam vững vàng trên con đường học vấn. Con xin được thay mặt cho tất cả những người mù đã và đang đón nhận lòng yêu thương của chị Hướng Dương, cũng như thụ hưởng quyền lợi trực tiếp từ thư viện sách nói dành cho người mù, nói với chị rằng:
chị ơi, chị mãi là người chị thân thiết nhất của chúng em. Chị đã tin tưởng vào chúng em. Chúng em sẽ cố gắng hết sức để đi tiếp con đường mang giá trị, lợi ích to lớn đến cho người mù mà chị đã theo đuổi cả đời mình. Con cũng xin nói lên nguyện vọng của tất cả những người mù đến các cô chú ở quỹ từ thiện sách nói là được gắn tên chị Hướng Dương vào tên của thư viện sách nói như một cách tri ân sâu sắc với sự đóng góp to lớn của chị. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù. Để mỗi lần nhắc tới thư viện, chúng con được nghe lại tên người chị thân thương nhất của chúng con. Và thiết nghĩ, đó cũng là cách lan tỏa tấm gương sống đẹp của chị đến với cộng đồng xã hội. Cuối cùng, con xin được cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây trong ngày hôm nay để cùng con tưởng nhớ về người chị thân thương, chị Hướng Dương. Thạc sĩ mù Nguyễn Mạnh Hùng.
Ra đi để ở lại mãi mãi.
Khi tôi lên 6, tôi đã thấy cảnh một người mẹ phải tiễn người con yêu dấu của mình rời xa trần thế. Đó là ngoại tôi. Ngoại đã gào khóc bên quan tài cậu, nhiều lần ngất lên ngất xuống và cũng không ít lần đòi đi theo cậu. Khi đó tôi chưa nhận thức rõ rệt về sự mất mát này nhiều lắm vì còn quá nhỏ. Nhưng tôi biết phải đau lắm ngoại tôi mới giống người mất hồn như vậy. Và cũng buồn lắm khi từ đây người cậu yêu quý sẽ mãi xa tôi. Sau này khi chứng kiến cảnh chị Hướng Dương ra đi khi tuổi còn quá trẻ, tôi lại hình dung về cảnh tượng hồi xưa của ngoại và thấm thía hơn cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Một nỗi đau vô bờ. Chắc hẳn ba mẹ của chị cũng sẽ đau không kém gì nỗi đau mà ngoại tôi từng trải qua. Nhưng ít nhất, ngoại tôi còn gào khóc, còn có thể đòi ra đi theo cậu để giảm bớt nỗi đau. Còn nỗi đau không thể nói với ai, không biết làm gì hơn để vơi bớt, thì nỗi đau đó sẽ vẫn còn động mãi trong lòng. Chị đã ra đi vĩnh viễn, không những để lại nỗi đau trong lòng ba mẹ của chị, mà còn là vết thương hằn sâu rỉ máu trong lòng của những người khiếm thị. Những người quen biết hay chỉ nghe đến việc làm tốt của chị. 20 năm, hành trình xây dựng thư viện sách nói dành cho người mù, chị đã mang lại không biết bao nhiêu nụ cười, bao nhiêu là niềm vui tri thức và cơ hội học tập cho người khiếm thị trên cả nước. Tôi là một sinh viên lòa, vẫn được tiếp xúc nhiều với sách, với giọng đọc rõ ràng, truyền cảm của chị và các cô chú tại thư viện sách nói đã không ít lần khiến tôi đắm chìm trong thế giới sách bao la. Nhiều lần nghe giọng đọc của chị vang lên ở một nơi nào đó, tôi như có dòng điện chạy trong người, nửa cảm giác vui, nửa cảm giác tự hào và bùi ngùi không kém. Tôi như muốn chạy lại và nói ngay với người mở audio đó rằng: đó là chị của tôi đó, chị Hương Dương đó. Nhưng giờ chị đã mãi xa rồi. Có những người ra đi không để lại dấu vết, nhưng có những người ra đi mà vẫn ở lại với cuộc sống muôn đời. Chị là vậy. Đứng dậy sau nghịch cảnh trên đôi chân tật nguyền và mang lại ánh sáng tri thức cho những người khiếm thị tối tâm thị lực. Đời cũng thật khéo sắp đặt, bắt con người ta phải làm những điều tưởng chừng như trái ngược. Đứng trên đôi chân không lành lặn và truyền ánh sáng tới những người không thể nhìn thấy. Ấy mà, chị làm được. Chị là người đã đặt viên gạch đầu tiên làm nền tảng cho một mô hình hỗ trợ người khiếm thị nói riêng và xã hội nói chung tại Việt Nam. Mô hình sách nói cho cộng đồng. Khi chị ra đi, chị vẫn còn đang đọc dở dang cuốn sách cuối cùng, cũng như sự nghiệp xây dựng thư viện sách nói vừa hoàn thành được một năm và đang bắt đầu cho những hoạt động tiếp theo. Nhưng như lời chia sẻ của chú Ân, chắc chắn sự nghiệp xây dựng thư viện sách nói để giúp cho cộng đồng sẽ được những người còn lại trong thư viện và xã hội tiếp tục phát huy di sản của chị. Những kỳ vọng, niềm tin, niềm vui và lý tưởng sống của chị sẽ mãi còn tồn tại theo thời gian, và chị vẫn còn ở đây với tất cả mọi người. Tuổi 47, chị ra đi mang theo bao niềm tiếc nuối, nhưng cũng là khoảng thời gian đẹp để chị rời bỏ những nỗi đau thể xác vẫn âm ỉ lâu nay, để mọi người vẫn lưu giữ những hình ảnh đẹp đẽ nhất
thanh xuân nhất về chị và để chị bắt đầu một cuộc sống tốt đẹp hơn ở vòng luân hồi kế tiếp. Chúc chị sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn ở thế giới khác và trở về với chúng ta trong một hình hài mới, đẹp đẽ và hạnh phúc hơn. Nguyễn Thị Minh Thư, sinh viên mù năm thứ nhất Đại học Sư phạm.
Chị, niềm tin sống mãi trong trái tim em.
Chị Hướng Dương, vậy là thấm thoát đã 20 năm rồi, phải không chị? Có lẽ 20 năm đối với em rất đặc biệt, vì đó cũng là bấy nhiêu năm chị luôn bên em. Em không thể quên cái ngày đầu tiên khi chị gặp em. Cái nắm tay ân cần, tiếng nói dịu dàng, sao mà thân thương đến vậy? Chị trò chuyện cùng em, hỏi qua về sở thích của em, rồi từng ngày trôi qua, chị luôn đến trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu để cùng các em mù vui đùa sau những giờ học. Biết được sở thích của em và các bạn, chị đã đến trường và đọc truyện cho các em nghe. Ôi, giọng đọc sao mà hay đến vậy? Lần lượt những câu chuyện cổ tích được chuyển đến chúng em bằng giọng đọc của chị. Theo thời gian, chị đã nghĩ ra cách làm thế nào để người mù có thể tiếp cận với nguồn tri thức. Từng ngày, từng giờ, chị luôn ấp ủ ước mơ đó bằng với tình yêu thương bao la mà chị đã dành cho chúng em. Cộng với nghị lực phi thường, chị đã sáng lập thư viện sách nói dành cho người mù. Từ đây, người mù không còn lo thiếu sách vì đã có chị luôn đồng hành. Sách nói ra đời không chỉ mang lại tri thức cho người mù trong thành phố, mà chị còn cung cấp sách nói cho các tỉnh và người mù trên toàn cả nước. Ở đâu có người mù thì ở đó có chị. Không ngại gian khó, chị vẫn lặng lẽ đi về sớm tối. Dẫu con đường xa xôi, chỉ mong sao các em có đầy đủ điều kiện để học tập. Dù có khó khăn, chị vẫn không một lời than trách. Với em, chị như một cô tiên giữa đời thường. Cô tiên đó đã mang đến cho đời những niềm vui, cho bao em thơ vượt qua bóng tối. Lo các em không có đủ chi phí học hành, chị đã vận động các mạnh thường quân để cho ra đời học bổng Ánh Sen cho các em tiểu học và trung học. Chưa dừng lại ở đó, lo các em lên đại học với biết bao nhiêu khó khăn, học bổng Hướng Dương đã ra đời cho các bạn sinh viên đại học. Bấy nhiêu thôi, cũng đủ để làm cho em cảm thấy vô cùng biết ơn. Bao nhiêu năm em đi học là bấy nhiêu năm chị luôn bên cạnh. Nhưng cuộc đời nào đâu có biết trước điều gì. Chị đã đi xa chúng em, nhưng trong tâm trí em, chị vẫn luôn tồn tại. Mỗi sáng lúc bình minh lên, vẫn còn đây tiếng nói thân thương. Rồi mỗi ngày khi màn đêm buông xuống, vẫn còn đây những câu chuyện cổ tích đưa em vào giấc ngủ thật ngon.
Dù thời gian năm tháng trôi, sách nói với một niềm tin đẹp như ánh dương sáng soi đường về tương lai, biết bao yêu thương cùng bao bàn tay chung sức. Hôm nay về đây tay trong tay niềm vui biết bao. Thời gian trôi dòng đời thôi đưa vẫn nồng ấm bao trái tim hiền hòa, tình yêu thương bao la nâng bước tương lai bay xa. Đây ngôi nhà mới vang tiếng cười vui, nơi đây sẽ mãi mãi là nguồn vui cho bao câu hát gọi đời mê say, cho những nhịp cầu nối bên. Một vòng tay yêu thương đông đầy.
20 năm không một phút nghỉ ngơi, 20 năm vẫn tỏa ngát hương đời.
cho em thơ ngày mai vươn tới. 20 năm một hành trình rất gian nan, mà ở đó chị vẫn vui cười như những đóa hoa mãi không tàn phai.
Từ đây, em sẽ không còn được nghe những tác phẩm mới do chị đọc nữa. Nhưng trong trái tim em, chị vẫn bên em mỗi ngày để tiếp thêm cho em nghị lực và niềm vui trong cuộc sống. Người mù trên toàn Việt Nam sẽ mãi mãi tri ân cô tiên giữa đời thường với những gì mà chị đã làm cho em, cũng như người mù trên toàn cả nước. Thì em tin rằng giá trị đích thực của cuộc sống sẽ không bao giờ tàn phai theo năm tháng, và qua kia vẫn nở tươi sắc mặt trời.
Lê Đức Vinh, cựu học sinh trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu.
Cùng bao bàn tay chung sức.